Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Thanh Phương và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 12, 2014. Nhân lễ Giáng sinh Đức Giáo Hoàng lên án những bạo hành đối với trẻ em. Phim hài về Kim Jong-un xuất hiện trên Internet. Đàm phán giữa chính quyền Ukraine và phe phiến quân không tiến triển. Nga trấn an thế giới về khả năng thanh toán nợ. Mỗi ngày một sự kiện, tấn công tin học của Bắc Triều Tiên ít có hiệu quả. Kính thưa quý vị, nhân ngày lễ Giáng sinh Đức Giáo Hoàng lên án những hành động bạo hành đối với trẻ em. Trong thông điệp truyền thống Ukbi Eokbi cho dân thành La Mã và cho thế giới, ngày hôm nay, nhân lễ Giáng sinh, Đức Giáo Hoàng đã lên án mạnh mẽ những hành vi buôn bán, lạm dụng, bóc lột và bạo lực đối với trẻ em.
Trong thông điệp này, Giáo Hoàng Francisco đặc biệt nhắc đến vụ sát hại 149 người, trong đó có 133 em học sinh ở Peshawar, Pakistan vào tuần trước. Giáo Hoàng cũng lên án những truy bức tàn bạo đối với các thiểu số, sắc tộc và tôn giáo, nhất là những hành vi bạo động của các lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Syria và Iraq. Ngài kêu gọi hòa bình cho toàn vùng Trung Đông, ủng hộ cho những người đang nỗ lực vận động cho đối thoại giữa Palestine với Israel. Ngài cũng kêu gọi người dân Ukraine vượt qua những căng thẳng hận thù để đi theo con đường của hòa giải và của tình huynh đệ. Trong ngày thánh lễ Noel hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi tín đồ Công giáo toàn thế giới hãy tỏ ra dịu dàng trong mọi tình huống khó khăn nhất, kể cả khi xảy ra xung đột. Ngày lễ Noel năm nay đặc biệt khó khăn đối với khoảng 150.000 tín đồ Công giáo Iraq do chiến sự đã phải tản cư và hiện đang sống trong tình cảnh bi thảm, không có lối thoát. Hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã điện thoại thăm hỏi những người tị nạn Iraq ở vùng Kurdistan. Trước đó, hôm thứ Ba, Ngài đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số phận của những giáo dân ở Trung Đông, đặc biệt là tại Iraq và Syria, nơi mà lực lượng thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo liên tục sách nhiễu, đàn áp. Còn tại Bethlehem, như hàng năm, Đức Tổng giám mục Watchman, thường phủ Latin của Jerusalem, đã chủ tế thánh lễ Noel tại giáo đường Chúa Giáng sinh. Năm nay, số khách hành hương ngoại quốc đến đây rất ít do bầu không khí căng thẳng từ nhiều tháng qua với những vụ xung đột mới tại dải Gaza. Từ Bethlehem, thông tin viên Nicolas Robert gửi về bài tường trình.
Trên quảng trường Máng Cỏ, nằm đối diện với giáo đường Chúa Giáng sinh, các nhóm nhạc dùng lời ca tiếng hát để sưởi ấm tâm hồn các tín đồ. Hàng ngàn người đã đến đây chờ dự thánh lễ nửa đêm, trong đó có Jean-Marc từ miền Nam nước Pháp đến Bethlehem cùng với gia đình. Đây là lần đầu tiên họ có mặt ở đất thánh vào dịp lễ Giáng sinh. Ông Jean-Marc nói, chúng tôi là một gia đình Công giáo thuần thành, cho nên dĩ nhiên đây là một ngày rất đặc biệt đối với chúng tôi. Dẫu sao thì trong ngày này, chúng tôi không thể ở nơi nào khác. Chúng tôi đến dự thánh lễ nơi đây với lòng nhiệt thành để gặp gỡ mọi người từ nhiều phương trời khác nhau. Sau khi cảm ơn bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, những giáo dân đã bỏ công đến tận Bethlehem, Đức Tổng giám mục Fuad Tual, thường phụ Latin của Jerusalem, trước sự hiện diện của Chủ tịch Palestine ông Mahmoud Abbas và Thủ tướng của ông đã lên án sự chiếm đóng của Israel. Ngài nói, chúng ta mừng Chúa Giáng sinh nhưng đồng thời chúng ta cũng sống dưới sự chiếm đóng. Đây không phải là một tình hình bình thường, cho nên chúng ta hãy cầu nguyện. Khẩu hiệu năm nay ở Bethlehem là điều tôi mong muốn cho ngày Noel, đó là công lý. Thánh lễ đã kết thúc như lúc bắt đầu, đó là với những bài thánh ca. Các tín đồ trở về nhà với một thông điệp hy vọng và với một đức tin mạnh mẽ hơn.
Trong khi đó, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc lại cấm trường học đón mừng Giáng sinh. Theo chính quyền thành phố thì việc tổ chức mừng đón Giáng sinh là một truyền thống quá Tây phương. Còn tại Tây An, trong đêm Noel, sinh viên bị cấm tụ tập và được mời xem một bộ phim tuyên truyền của nhà nước ca ngợi Đức Khổng Tử.
AFP trích tin từ Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày hôm nay cho biết là chính quyền địa phương và cơ quan đặc trách về giáo dục của tỉnh Chiết Giang cấm đón Giáng sinh tại các trường học và kêu gọi học sinh Ôn Châu hãy quan tâm hơn đến những ngày lễ hội truyền thống của Trung Quốc thay vì chạy theo những ngày lễ hội của người ngoại quốc. Ôn Châu là một thành phố rất năng động của tỉnh Chiết Giang. Đây là nơi có khoảng 1 triệu người theo đạo Thiên Chúa. Đối với dân cư tại chỗ thì Noel là một dịp lễ quan trọng về mặt tôn giáo. AFP nhắc lại Đảng Cộng sản Trung Quốc vô thần, kiểm soát rất chặt chẽ mọi hoạt động tôn giáo. Theo thống kê gần đây nhất, tại Trung Quốc có 23 triệu người theo đạo Tin Lành, 5,7 triệu người Công giáo và hàng chục triệu tín đồ thuộc Giáo hội Công giáo Thầm Lặng. Ở miền Bắc Trung Quốc thì trường Đại học Tây An ra chỉ thị cấm các sinh viên tụ tập tổ chức liên hoan vào đêm Giáng sinh trong khuôn viên ký túc xá. Còn tại Hồng Kông, không có Giáng sinh an lành cho các nhà dân chủ. Đêm hôm qua, đụng độ lại diễn ra giữa các người biểu tình và cảnh sát. Cả chục nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông bị câu lưu, cảnh sát tạt hơi cay và dùng dùi cui để giải tán người biểu tình đòi bầu cử tự do. Đây là sự cố đầu tiên kể từ khi cảnh sát Hồng Kông đã dỡ bỏ các rào cản lều trại của người biểu tình do phong trào Occupy Hồng Kông và học sinh sinh viên khởi xướng. Cảnh sát tố cáo người biểu tình gây rối loạn trật tự, chiếm đóng các trục lộ ở khu thương mại Mông Cốc. 10 người đàn ông và 2 phụ nữ đã bị bắt vì lý do bạo hành trên nhân viên gìn giữ trật tự an ninh, phá rối trật tự công cộng. Cảnh sát cho hay là 2 nhân viên an ninh của đặc khu hành chính này đã bị thương. Đài truyền hình Hồng Kông thì chiếu đi chiếu lại hình ảnh một người biểu tình bị thương ở đầu đang bị 2 cảnh sát dí xuống mặt đường. Xung đột đêm qua đã kéo dài cho đến rạng sáng hôm nay.
Phim hài về lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trên Internet. Bộ phim Cuộc phỏng vấn chết người nói về một âm mưu giả tưởng ám sát lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện trên Internet từ hôm qua và từ hôm nay thì được trình chiếu ở hơn 200 rạp tại Hoa Kỳ. Theo thông cáo của Sony Pictures, bộ phim này có trên Google Play, YouTube Movies, Xbox Video của Microsoft và trên website seetheinterview.com với giá thuê là $5.99 và giá mua là $14.99. Sony Pictures cho biết là đã liên hệ với Google, Microsoft và các đối tác khác từ ngày 17 tháng 12 sau khi hiểu rằng không thể thực hiện được các dự án ban đầu liên quan đến việc phân phối phim. Đang nghỉ tại Hawaii, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với các nhà báo là ông hài lòng về việc bộ phim được trình chiếu. Trong ngày hôm nay, phim Cuộc phỏng vấn chết người được trình chiếu tại khoảng 200 rạp ở Hoa Kỳ thay vì 2.500 rạp như dự kiến ban đầu. Theo tạp chí điện ảnh Variety, thì 17 rạp của tập đoàn chiếu phim Alamo Drafthouse hầu như đã bán hết vé xem bộ phim này. Bắc Triều Tiên đã coi bộ phim hài giả tưởng là một hành động khủng bố. Sau khi bị tin tặc tấn công, Sony Pictures đã lưỡng lự trong việc phân phối bộ phim. Dưới sức ép của giới chính trị và nghệ thuật, ngày 23 tháng 12, Sony Pictures đã thay đổi ý kiến và cho trình chiếu tại các rạp độc lập cũng như phổ biến trên Internet. Hoa Kỳ cho rằng Bắc Triều Tiên đứng đằng sau vụ tin tặc tấn công Sony và tuyên bố có biện pháp trả đũa thích ứng. Trong những ngày qua, hệ thống Internet của Bắc Triều Tiên đã 2 lần bị gián đoạn trong nhiều tiếng đồng hồ. Bộ Ngoại giao của Mỹ từ chối khẳng định là có dính líu đến vụ cắt Internet tại Bắc Triều Tiên. Nhìn sang Nam Á, ngày hôm qua, chính quyền Pakistan đã quyết định thành lập những tòa án quân sự để xử các vụ khủng bố một tuần lễ sau khi xảy ra vụ một tòa án vũ trang Taliban tấn công một trường học thảm sát 149 người, trong đó có 133 học sinh tại Peshawar, phía tây bắc Pakistan.
Sau gần 11 tiếng đồng hồ thảo luận với lãnh đạo các chính đảng ở Pakistan, Thủ tướng Nawaz Sharif đã lên truyền hình đọc diễn văn gửi tới quốc dân. Loan báo là các tòa án đặc biệt, đứng đầu là các sĩ quan quân đội, sẽ được thiết lập để xử các vụ khủng bố. Ông nói thêm là các tòa án quân sự này sẽ hoạt động trong thời hạn 2 năm. Các chính đảng đã đồng ý sửa đổi hiến pháp Pakistan để có thể thành lập các tòa án quân sự xử các vụ khủng bố. Việc thiết lập các tòa án nói trên nằm trong khuôn khổ một kế hoạch chống khủng bố đã được bàn thảo trong cuộc họp ngày hôm qua giữa các lãnh đạo chính trị Pakistan. Kế hoạch hành động này dự trù ngưng trợ cấp cho những tổ chức nào bị xem là có hoạt động khủng bố và đề ra những biện pháp nhằm ngăn chặn các tổ chức đã bị cấm được thành lập trở lại với một tên khác. Thủ tướng Nawaz Sharif hôm qua cũng thông báo thành lập một lực lượng đặc biệt chống khủng bố và tuyên bố sẽ kiểm soát hoạt động của các trường tôn giáo tại Pakistan. Sau vụ thảm sát tại Peshawar, chính phủ Pakistan cũng đã bãi bỏ lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình có hiệu lực từ năm 2008 và đã treo cổ 6 người bị tuyên án tử hình về tội khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan dự trù sẽ hành quyết tổng cộng 500 tử tù trong những tuần tới.
Indonesia tưởng niệm nạn nhân sóng thần. Chính quyền tỉnh Aceh phía bắc Indonesia tổ chức lễ tưởng niệm 22.000 nạn nhân sóng thần năm 2004. Ngày 26 tháng 12 cách nay 10 năm, trận động đất ở cường độ 9,3 trên bậc thang Richter đã gây nên sóng thần, cướp đi mạng sống của người dân ở 14 quốc gia tại khu vực Ấn Độ Dương. Indonesia là nước bị thiệt hại nặng nề nhất với 17.000 người chết và mất tích.
Ngay từ tối nay, tỉnh trưởng Aceh sẽ khai mạc lễ tưởng niệm nạn nhân sóng thần vào lúc 8 giờ 30 tại ngôi đền thờ Hồi giáo Baitul Rahman. Đây là một trong những tòa nhà hiếm hoi còn nguyên vẹn sau thiên tai. Từ hôm nay, ngôi làng trại Melabor cũng treo cờ rũ tại chính nơi này. Năm 2004, một ngọn sóng cao 35 mét đã cuốn trôi tất cả. Đêm nay dân làng sẽ bắt đầu cầu nguyện. Aceh là địa điểm đầu tiên bị sóng thần tàn phá. Sau đó con sóng dữ đã đổ về Thái Lan. Tại Thái Lan, những khu vực du lịch nổi tiếng như là Phuket và Khao Lắc vào ngày mai cũng cử hành lễ tưởng niệm hơn 5.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sóng thần tsunami 2004. Cộng đồng quốc tế đã quyên góp 11 tỷ đô la để tái thiết các vùng bị nạn. Gần 6 tỷ trong số đó được dành để xây dựng lại 140.000 căn hộ cho dân cư Aceh, đường xá, trường học và bệnh viện cho tỉnh này. Sóng thần 2004 còn góp phần đem lại hòa bình cho một vùng đất, nơi mà xung đột kéo dài trong 29 năm giữa chính quyền với các phe đòi ly khai.
Về tình hình Ukraine, cuộc đàm phán giữa Kiev và phe phiến quân không tiến triển. Sau gần 4 tháng, chính quyền Ukraine và phe phiến quân thân Nga đã nối lại đàm phán ngày hôm qua tại Minsk, thủ đô Belarus. Cuộc thương lượng kéo dài cho đến tối và gặp rất nhiều khó khăn đến mức hai bên không đạt được thỏa thuận về thời điểm nối lại đàm phán, mặc dù trước đó Kiev và phe phiến quân dự tính gặp lại nhau vào thứ Sáu, 26 tháng 12. Từ Kiev, thông tin viên của đài RFI Caroline Larson cho biết thêm thông tin.
Cuộc gặp được tổ chức kín tại dinh thự cũ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở trung tâm thủ đô Minsk. Tham dự cuộc đàm phán có cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, đại sứ Nga tại Ukraine là ông Mikhail Zurabov, đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Heidi Tagliavini và các sứ giả của các nước Cộng hòa tự tuyên bố Donetsk và Lugansk. Sau 5 giờ đàm phán, kết quả thu được thật đáng thất vọng. Trước cuộc họp, một cố vấn ngoại giao của Tổng thống Ukraine đã báo trước là không nên chờ đợi là đạt được kết quả ngay từ thứ Tư. Tuy vậy, người ta hy vọng ít ra vòng đàm phán thứ nhì được dự kiến vào ngày thứ Sáu, 26 tháng 12 sẽ được duy trì. Thế nhưng cuộc gặp không mang lại kết quả nào. Khi kết thúc cuộc gặp, sứ giả của các phe ly khai nói đến các cuộc thảo luận khó khăn và bế tắc. Vòng đàm phán ở Minsk ngày hôm qua khác xa các cuộc thương lượng chính trị vẫn thường được gọi là theo công thức Normandy, tức là với sự hiện diện của nguyên thủ Pháp, Đức, Nga mà chính phủ Ukraine đã mường tượng tới trước cuộc gặp lần này.
Nga chấn an thế giới về khả năng thanh toán nợ, đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng tiền tệ trầm trọng nhất kể từ 15 năm qua. Moscow chấn an thế giới về khả năng thanh toán nợ sau khi cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's cảnh báo về khả năng hạ điểm về nợ của nước này.
Đáp lại câu hỏi liệu Nga còn có khả năng trả nợ nước ngoài trong bối cảnh mà giá dầu đã rơi xuống mức dưới 60 đô la một thùng hay không, hôm qua Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov đã tuyên bố rằng Nga vẫn còn nhiều dự trữ ngoại tệ và vàng. Dầu hỏa cùng với khí đốt là nguồn thu chính cho ngân sách nhà nước Nga, nhưng đã bị mất phân nửa giá trị kể từ mùa hè đến nay. Việc đồng rúp sụt giá mạnh càng làm giảm khả năng thanh toán nợ nước ngoài của Nga. Tối hôm qua, hãng Standard & Poor's đã đặt mức điểm về nợ của Nga dưới sự giám sát tiêu cực, tức là có nguy cơ bị hạ bậc. Nếu bị hạ xuống một bậc nữa, mức điểm về nợ của Nga sẽ rơi vào loại đầu cơ, khiến cho một số nhà đầu tư sẽ không dám đầu tư vào nợ của Nga nữa. Sau khi rơi xuống mức thấp nhất chưa từng có vào tuần trước, đồng rúp trong những ngày qua đã tăng giá lên đến mức cao nhất trong hai tuần qua. Vào lúc nước Nga đang trải qua khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất từ năm 1998 đến nay, Tổng thống Putin ra lệnh cho chính phủ phải kiềm giá rượu vodka bởi vì ông cho rằng tình trạng giá rượu vodka tăng vọt sẽ càng thúc đẩy tệ nạn làm rượu lậu, thứ rượu rẻ tiền hơn nhưng nguy hiểm hơn nhiều cho sức khỏe của dân Nga.
Jordan khó xử sau vụ một phi công bị quân thánh chiến bắt giữ. Chính quyền Amman ngay hôm qua đã xác nhận tin một phi công Jordani trung úy Kasabe tham gia chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo bị quân thánh chiến bắt giữ tại miền Bắc Syria. Thông tin viên của đài RFI từ Amman, Angelique Ferra, giải thích.
Suốt ngày hôm qua, tổ chức tự nhận là nhà nước Hồi giáo đã vui mừng trước một thắng lợi nhỏ khi thấy một chiếc máy bay của Liên quân quốc tế bị bắn hạ và một phi công bị bắt giữ. Quân Thánh Chiến đã không ngừng phát tán những hình ảnh về viên phi công này và những mảnh vỡ từ máy bay của viên trung úy người Jordani. Chiều ngày hôm qua, chính quyền Amman xác nhận các tin trên, thế nhưng chỉ nói là phi công Kasabe đang trong tay một tổ chức khủng bố. Ngay từ đầu, Jordani tham gia Liên minh quốc tế chống tổ chức Hồi giáo cực đoan EI. Thế nhưng đến nay thì Amman vẫn giữ một thái độ hết sức kín đáo, đặc biệt là liên quan đến tầm mức can thiệp của mình. Một phần công luận Jordani lo ngại việc đứng về phía Hoa Kỳ sẽ biến vương quốc nhỏ bé này ở vùng vịnh thành mục tiêu tấn công khủng bố. Gia đình viên phi công vừa bị bắt giữ đã yêu cầu tổ chức nhà nước Hồi giáo hãy khoan hồng với con trai của họ. Tin trên rơi xuống đúng vào lúc trong giới quân đội có nhiều tin đồn là Washington đang thúc ép Amman mở chiến dịch trên bộ với sự tham gia của hàng ngàn binh lính. Tới nay, quốc vương Jordani vẫn từ chối khả năng này. Tại Trung Mỹ, hai ngày sau khi Nicaragua chính thức khởi công kênh đào nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương với kinh phí đầu tư 50 tỷ đô la, thì xung đột đẫm máu giữa cảnh sát và người biểu tình chống đối dự án đã diễn ra. Theo các thành phần chống đối, thì hai người biểu tình bị nhân viên an ninh Nicaragua sát hại. Cảnh sát lập tức bác bỏ các cáo buộc trên. Nicaragua vừa chính thức cho khởi công kênh đào Nicaragua dài 278 cây số, dự án này do một công ty Trung Quốc đấu thầu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: tấn công tin học vào Bắc Triều Tiên ít có hiệu quả. Trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 12, các cuộc tấn công tin học chưa rõ nguồn gốc đã làm cho hệ thống Internet của Bắc Triều Tiên bị gián đoạn 2 lần. Thế nhưng, đại đa số người dân Bắc Triều Tiên hầu như không cảm nhận thấy gì vì từ nhiều thập niên qua, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn khép kín đất nước, tránh mọi ảnh hưởng từ bên ngoài vào và không phát triển hệ thống Internet. Một số người nghĩ rằng Hoa Kỳ đứng đằng sau vụ trả đũa tin học này sau khi Sony Pictures bị tin tặc tấn công và đã buộc hãng làm phim phải hủy bỏ kế hoạch phân phối bộ phim Cuộc phỏng vấn chết người cho tất cả các rạp tại Mỹ. Hôm thứ Ba, 23 tháng 12, Sony đã thay đổi ý kiến. Từ hôm qua, 24 tháng 12, bộ phim xuất hiện trên Internet và kể từ hôm nay, 25 tháng 12, được trình chiếu ở hơn 200 rạp độc lập. Các vụ tấn công tin học vào Bắc Triều Tiên mà Hoa Kỳ từ chối khẳng định là có dính líu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp, nhưng hầu như người dân Bắc Triều Tiên lại không biết đến. Bởi vì ở đất nước của Kim Jong-un, chỉ có một số ít người được phép truy cập Internet, tham khảo các website. AFP cho biết, hiện nay Bắc Triều Tiên chỉ có 4 mạng Internet, trong khi ở Mỹ là 150.000 mạng. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Unicom khai thác các mạng Internet ở Bắc Triều Tiên và dường như chỉ nhận diện được khoảng 1.000 địa chỉ IP. Còn Hàn Quốc thì có tới 112 triệu địa chỉ IP. Theo giáo sư Kim Seung-jo, Đại học Korea, thì đa số người dân bình thường ở Bắc Triều Tiên không tiếp cận với Internet. Chỉ có một vài thành phần thuộc giới tinh tú là có Internet, nhưng việc sử dụng bị nhiều hạn chế. Do Bắc Triều Tiên ít phụ thuộc vào Internet, tác động tiềm tàng của việc cắt Internet cũng có giới hạn. Bắc Triều Tiên có 25 triệu dân và tất cả các phương tiện truyền thông đều do chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Giới chuyên gia thẩm định, tại Bắc Triều Tiên chỉ có khoảng 2 triệu người dùng điện thoại di động nhưng không thể truy cập Internet và gọi điện ra nước ngoài. Bên cạnh đó, nước này có khoảng 1 triệu máy tính, chủ yếu trong các trường học và công sở, nhưng rất ít khi kết nối với Internet. Bắc Triều Tiên cũng có một mạng nội bộ, Quang Minh, hoạt động từ năm 2000 với các dịch vụ như thư điện tử, nhóm thảo luận, tìm kiếm, trò chơi điện tử, truy cập vào các website chính thức, nhưng quang minh không đấu nối với Internet toàn cầu. Các thành phố lớn của Bắc Triều Tiên, các quận, huyện, các trường đại học, tổ chức công nghiệp, thương mại, hành chính có thể truy cập vào mạng quang minh. Đương nhiên, thư điện tử trên quang minh bị kiểm duyệt kỹ càng. Ông Park Kun-ha, Tổng thư ký Tổ chức Đoàn kết Trí thức Bắc Triều Tiên, một hiệp hội của những người tị nạn Bắc Triều Tiên có trụ sở ở Seoul, ước tính chỉ có khoảng vài chục ngàn người dùng mạng nội bộ quang minh, và ông nhấn mạnh, cuộc sống hàng ngày của người dân Bắc Triều Tiên không phụ thuộc vào máy tính, vào Internet như ở các nước khác trên thế giới. Chuyên gia tin học Hàn Quốc Lim Jong-in có cùng nhận định về hậu quả của việc tấn công tin học nhắm vào Bắc Triều Tiên. Một đất nước không có gì quan trọng để tấn công cả. Ngược lại, một số chuyên gia tin học cho rằng Bắc Triều Tiên là một trong năm nước có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh tin học với một đội ngũ 6.000 tin tặc, hacker, sẵn sàng tấn công vào các kẻ thù của chế độ Bình Nhưỡng. Nhiều hacker hoạt động tại các thành phố Trung Quốc sát biên giới chung với Bắc Triều Tiên với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn do Bình Nhưỡng trực tiếp tuyển dụng. Ông Lim cho rằng nếu muốn tấn công Bắc Triều Tiên thì tốt hơn hết là Hoa Kỳ nên vô hiệu hóa các chuyên gia tư vấn này thay vì làm tê liệt mạng Internet không đáng kể của Bắc Triều Tiên. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Sau đó là tạp chí âm nhạc Giáng sinh do Tuấn Thảo phụ trách. 30 năm thành công của bản nhạc Last Christmas, mùa Giáng sinh năm trước, từ một giai điệu nhạc pop thành ca khúc quen thuộc nhất của mùa Noel. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Hôm nay ngày 25 tháng 12, hơn 1 tỷ tín đồ Công giáo trên thế giới mừng lễ Giáng sinh vì đây được cho là ngày mà Chúa Giê-xu hài đồng đã sinh ra nghèo hèn trong máng cỏ hang lừa ở Bethlehem, xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Nhưng có lẽ ít ai biết đến nguồn gốc của lễ Giáng sinh, hay nói đúng hơn, ít ai biết ngày lễ này đã có từ bao giờ. Trước khi nói về nguồn gốc của lễ Giáng sinh thì chúng ta hãy thử giải đáp câu hỏi: Chúa Giê-xu thật ra đã sinh ra vào ngày nào? Hiện nay nhiều nhà nghiên cứu, kể cả giáo hoàng Benedicto XVI, đã xác định thật ra đấng cứu thế không phải đã sinh vào ngày 25 tháng 12, cách đây 2014 năm. Đọc lại các sách phúc âm thì ta sẽ thấy là Kinh Thánh không hề đưa ra ngày sinh cụ thể nào, thậm chí không nói rõ là Chúa Hài Đồng đã mở mắt chào đời vào mùa nào. Phúc âm theo Thánh Marco và Phúc âm theo Thánh Gioan không hề đề cập đến sự kiện này. Còn Phúc âm theo Thánh Matthew thì nói là Chúa sinh ra vào thời vua Herodê, mà theo lịch sử thì vua Herodê trị vì hơn 30 năm, từ năm 37 đến năm thứ tư trước công nguyên. Còn theo Phúc âm Thánh Luca thì mẹ Maria lúc ấy đang mang thai phải đi đến Bethlehem, nơi mà Giuse chồng bà phải có mặt để được kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ theo lệnh của hoàng đế Augusto, được thực hiện dưới thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Nhưng làm sao Chúa Giê-xu có thể sinh ra vào thời vua Herodê, chết vào năm thứ tư trước công nguyên, mà lại có thể được kiểm tra dân số dưới thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria vào năm thứ sáu sau công nguyên, tức là 10 năm sau. Như vậy, theo Thánh Luca, Chúa Giê-xu sinh ra vào thời điểm mà theo Thánh Matthew lẽ ra Ngài đã được 10 tuổi. Cũng theo Phúc âm Thánh Luca, khi Đức Giê-xu khởi sự rao giảng, người trạc 30 tuổi và một thời điểm được xác định là cuối năm 27 hoặc đầu năm 28 sau công nguyên. Cho đến khoảng năm 200 sau công nguyên mới có một nhà thần học nêu lên các giả thuyết về ngày sinh của Chúa Giê-xu, đó là các tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5, nhưng lúc đó không hề có ai nói đến ngày 25 tháng 12. Trong một thời gian dài, ngày Chúa Giáng sinh được ghi lúc này lúc khác. Tổ phụ Clement Alexandre đề nghị mừng lễ Noel ngày 19 tháng 4, nhưng cũng có nhiều người chủ trương ngày 18 tháng 4, hoặc 24 tháng 4, hoặc 29 tháng 5. Nhân đây cũng xin nói rằng các giáo hội phương Đông thì mừng Chúa đạo đời vào ngày 6 tháng Giêng. Bây giờ, chính cựu giáo hoàng Benedicto XVI, nguyên là một giáo sư thần học, cũng nhìn nhận rằng Chúa Giê-xu không phải hạ sinh vào ngày 25 tháng 12. Trong cuốn sách thứ 3 nói về cuộc đời của Chúa Giê-xu, xuất bản năm 2012, Ngài đã nêu ra những sai lầm trong việc xác định ngày và năm sinh của Đấng Cứu Thế, và theo Giáo hoàng Benedicto XVI, đúng hơn là Chúa Giêsu đã xuống thế làm người từ cách đó 6 hoặc 7 năm, chứ không phải cách đây 2014 năm.
Xem lại lịch sử tôn giáo, ta sẽ thấy là thật ra đến thế kỷ thứ tư, giáo hội mới chính thức ấn định ngày sinh của Chúa hài đồng. Cụ thể là sau nhiều tranh cãi gay gắt, mãi đến cuối triều đại hoàng đế Constantine qua đời năm 337, giáo hội Công giáo La Mã mới dứt khoát chọn ngày 25 tháng 12 là ngày Chúa Giáng sinh, thay thế cho ngày lễ thần mặt trời, Mitra của dân La Mã thời cổ đại. Giải thích thường được đưa ra nhất là giáo hội muốn ngày lễ Giáng sinh trùng với một ngày lễ đã có của những người thờ đa thần thời ấy, mà những ngày lễ thường tập trung vào mùa đông, mục đích là để thúc đẩy sự bành trướng của Thiên Chúa giáo thuở ban đầu. Nhưng một số nhà thử học thì vẫn bác bỏ giải thích ấy, cho rằng nó không có cơ sở lịch sử. Dầu sao thì ngày Chúa Giáng sinh là khởi đầu của công nguyên, lịch mà nay được áp dụng ở tuyệt đại đa số quốc gia trên thế giới, là dấu mốc để các nhà sử học xác định thời điểm của các sự kiện trước công nguyên hay sau công nguyên. Và cho dù Chúa Giêsu có sinh ra trước công nguyên vài năm hay vài chục năm, thì bây giờ cũng chẳng có ai nghĩ đến chuyện sửa lại dương lịch.
Ngoài truyền thuyết về ông già Noel phát quà cho trẻ con gắn liền với ngày lễ Giáng sinh là truyền thống làm hang đá, nhưng truyền thống này thì có từ bao giờ? Cho tới nay chưa có câu trả lời chắc chắn, nhưng theo truyền thuyết thì người sáng chế ra hang đá Noel chính là Thánh Phanxicô thành Sissi bên Ý. Thánh Phanxicô thành Sissi dường như đã dựng hang đá đầu tiên vào năm 1233 tại nhà thờ của Ngài nằm trong một động ở Correggio, Ý. Và có lẽ vì không có thời gian đúc tượng, cho nên Thánh Phanxicô đã giao cho các dân làng thủ vai chính của ngày Giáng sinh. Người thì đóng vai Thánh cả Giuse, người thì đóng vai Đức Mẹ Maria, có một em bé thì đóng vai Chúa Giêsu hài đồng, những người khác thì làm ba vua, mục đồng, nông dân, vân vân. Còn các con thú như là bò, lừa cũng là những con thú thật. Dần dần truyền thống làm hang đá được phổ biến sang những nơi khác, và những nhân vật bằng xương bằng thịt cũng dần dần được thay thế bởi các tượng làm bằng sáp, bằng đất nung, bằng sứ hay bằng thạch cao. Những hang đá đầu tiên có hình dạng gần giống như hiện nay chỉ xuất hiện vào khoảng thế kỷ 16 trong các nhà thờ. Chính các tu sĩ dòng tên là những người đã làm ra các hang đá đầu tiên dưới dạng thu nhỏ. Mãi đến thế kỷ 17, truyền thống làm hang đá trong gia đình mới xuất hiện và dần dần được phổ biến rộng rãi trong thế kỷ kế tiếp, nhất là trong các gia đình quý tộc vùng Napoli ở Ý. Tại Pháp, do cách mạng cấm dựng hang đá nơi công cộng, cho nên truyền thống hang đá gia đình càng phát triển mạnh. Ở vùng Provence thời đó, người dân làm các hang đá rất thô sơ chứ không tinh tế như của giới quý tộc vùng Napoli. Nhưng hang đá vùng Provence độc đáo ở chỗ là người dân địa phương dùng đất đúc những tượng thánh tượng trưng cho các nghề truyền thống để trong hang đá như là một hình thức dân cúng những thành quả lao động khó nhọc của họ cho Chúa Giêsu hài đồng. Từ đó cho đến nay, hang đá Giáng sinh được dựng lên tùy theo tập tục của mỗi quốc gia và mỗi vùng. Nhưng dù mang dáng vẻ như thế nào thì hang đá vẫn mang lại cho chúng ta một cái gì đó vừa thiêng liêng vừa ấm cúng, khiến tâm hồn chúng ta trở nên thanh thản hơn trong những ngày cuối năm.
Et nous lisons en parallèle un 30 cm d'écart. Un polar et 23 nouvelles. Une fusillade, une patinoire. Parallèle, à côté, sur le lit, nos corps parallèles. Pas les mêmes, pas mélangés. Pas loin et à côté quand même. La discussion en parallèle. Le fou rire, la crime à Christie. Et nous rentrons vers notre hôtel. Parallèlement, après minuit. Parallèle, à côté. Dans les rues, nos corps parallèles. Pas les mêmes, pas mélangés. Pas loin et à côté quand même. Et nous vivons en parallèle. Et la ville nous sépare un peu. Nous nous croisons dans les tunnels. La ligne 13,
xin kính chào quý vị vừa đến với RFI. Trước khi bắt đầu phần 2 chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhân lễ Giáng sinh, Đức Giáo Hoàng lên án những bạo hành đối với trẻ em. Phim hài về lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trên Internet. Đàm phán giữa chính quyền Ukraine và phe phiến quân không tiến triển. Nga chấn an thế giới về khả năng thanh toán nợ. Mỗi ngày một sự kiện, tấn công tin học vào Bắc Triều Tiên ít có hiệu quả. Ngay sau đây là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hướng về cận đông là hàng tựa của bài xã luận trên La Khoa ra vào dịp Noel. Tờ báo Công giáo giới thiệu lá thư của Giáo hoàng Francisco gửi đến cộng đồng Thiên Chúa giáo phương Đông đã trải qua nhiều khổ nạn và tình hình đang tiếp tục trở nên tồi tệ đi trong những tháng gần đây với những hành động tàn bạo, vô nhân tính, không thể nào tưởng tượng nổi của lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo. Người đứng đầu đạo Công giáo kêu gọi Kitô hữu thuộc tất cả các nhóm phái không tuyệt vọng và giữ vững đức tin qua các thử thách. Ông nhấn mạnh đến trách nhiệm lớn lao của cộng đồng Thiên Chúa giáo phương Đông là thiểu số trong thế giới Hồi giáo, được ví như chất men nở làm nên bột bánh. Điều đặc biệt quan trọng mà những người Thiên Chúa giáo có thể làm được là cổ vũ các đối thoại liên tôn giáo, phương tiện tốt nhất để chế ngự xu thế cuồng tín tôn giáo, mối đe dọa đối với tín đồ của mọi tôn giáo. Xã luận Lạc Hòa kết luận, tinh thần đối thoại giữa các tôn giáo này chính là cốt lõi của thông điệp về ngày Thiên Chúa Giáng sinh. Liên quan đến Syria, nơi nhiều khu vực vẫn chìm trong nội chiến, báo Le Monde có một phóng sự ngắn, nhưng mang lại những thông tin bất ngờ về cuộc sống tại Homs, đô thị từng được gọi là thành trì của phong trào nổi dậy. Phóng sự mang tựa đề Homs, quà tặng của Assad cho thấy một gương mặt khác của cuộc nội chiến Syria.
Kể từ khi rơi vào chiến tranh, Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria, được chia thành hai nửa đối lập. Khu vực của người Hồi giáo Sunni rơi vào hoang tàn. Trong khi đó, các khu phố của người Hồi giáo Alawite và người Thiên Chúa giáo vẫn hoạt động gần như bình thường. Chỉ cần bước qua một con phố là người ta có thể bước từ một thế giới này sang thế giới khác. Một bên gần như không còn dấu vết của cuộc sống, còn bên kia, học sinh vẫn đi học, các cửa hiệu vẫn mở, thậm chí những nhà hàng sang trọng vẫn đón khách.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về ngày Noel nhưng tại Trung Quốc, báo Le Figaro bản điện tử có bài Trung Quốc Noel bị cấm vì quá phương Tây. Le Figaro đưa ra một số ví dụ tại các trường phổ thông và đại học Trung Quốc.
Theo tờ báo Trung Quốc Global Times tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Sở Giáo dục địa phương cấm mọi hoạt động liên quan đến Noel tại các trường học. Lý do được đưa ra là chính quyền muốn học sinh chú ý đến các lễ hội theo truyền thống Trung Quốc hơn là hướng về các lễ hội phương Tây. Quyết định này không phải ngẫu nhiên vì Ôn Châu đôi khi được mệnh danh là Jerusalem phương Đông, nổi tiếng với một cộng đồng Thiên Chúa giáo hơn 1 triệu tín đồ.
Đại học Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc cũng cấm tổ chức Noel tại khuôn viên của trường. Ngược lại, sinh viên buộc phải xem các bộ phim tuyên truyền về văn hóa đạo khổng. Thông tin nói trên được nhiều tờ báo Trung Quốc đăng tải.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Dịp Noel năm nay, đối với rất nhiều người dân Cuba có một ý nghĩa lịch sử sau sự hòa giải bất ngờ giữa Washington và La Habana cho phép chấm dứt hơn nửa thế kỷ cấm vận. Báo La Khoa có bài phóng sự Người Cuba hy vọng một tương lai tốt hơn, chuyển đến độc giả các cảm xúc và dự đoán của một số người Cuba sau biến cố 17 tháng 12.
Leonardo, một chủ công ty môi giới bất động sản vô cùng phấn chấn với tin mừng này kể từ một tuần nay. Ông hy vọng quan hệ được tái lập với Hoa Kỳ sẽ cho phép bán được nhà cho các công dân Mỹ, cho dù trong hiện tại cấm vận chưa hoàn toàn được dỡ bỏ và không có gì cho thấy người Mỹ có quyền mua nhà tại Cuba. Người Cuba chỉ mới được phép buôn bán nhà cửa từ năm 2011. Đối với Fries, một sinh viên tin học vừa ra trường, tương lai kinh tế Cuba chắc chắn sẽ cải thiện. Anh hy vọng mở một nhà hàng riêng, một dự định cho đến nay chỉ có rất ít người Cuba dám nghĩ tới. Mở một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp hay làm đầu cũng là mơ ước mới của Judy, 24 tuổi, hiện đang làm thợ sửa móng tay. Judy cũng tin nếu tình hình cải thiện, thậm chí cô còn có cơ hội sang Mỹ. Cha Pablo, phụ trách một nhà thờ nhỏ ở vùng lân cận thủ đô La Habana thì nhận xét, nhờ Chúa và Giáo hoàng Francisco, người có vai trò lớn trong sự tái hòa giải, người dân Cuba kể từ nay có nhiều cơ sở để hy vọng.
Bài phóng sự kết thúc với những suy nghĩ của Celia, một phụ nữ lớn tuổi, có bằng tiến sĩ và có người cha là chủ đồn điền cà phê từng ủng hộ lực lượng cách mạng. Celia, người ủng hộ cuộc cách mạng tại Cuba trong quá khứ, dè dặt trước khả năng thay đổi ngay trước mắt sau khi quan hệ với Hoa Kỳ được bình thường hóa. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng nếu như nhà cách mạng Che Guevara sống lại, ông cũng sẽ ủng hộ việc khép lại một trang sử đã qua. Trả lời câu hỏi của Lacroix về việc liệu tính chính đáng của chế độ hiện hành với các đàn áp nhắm vào những người chống lại chế độ độc đảng sẽ còn được duy trì sau khi kẻ thù đã biến mất. Celia cho biết việc chấm dứt cấm vận sẽ là thời khắc của sự thật, bà nói, xin trích. Ở đây, chế độ Cộng sản quy cho Hoa Kỳ là nguyên nhân mọi nỗi đau khổ của chúng tôi, nhưng một khi cấm vận được dỡ bỏ, chúng ta sẽ thấy mỗi bên phải chịu trách nhiệm như thế nào về phần mình.
Kinh tế Hoa Kỳ với tỷ lệ tăng trưởng cao là chủ đề đáng chú ý của nhật báo Lezeco. Tiêu thụ khiến tăng trưởng Mỹ ở mức kỷ lục. Bài viết ghi nhận mức tăng GDP 5% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái của Hoa Kỳ, theo ước tính của Bộ Thương mại, là cao nhất kể từ năm 2003.
Lý do chính được Lezeco đưa ra để giải thích là người Mỹ tiêu nhiều cho sức khỏe, giải trí và các dịch vụ tài chính. Bên cạnh đó, giá xăng lại hạ thấp nhất kể từ năm 2009. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán giá dầu hạ sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 0,3 đến 0,7% trong năm tới. Bài viết về cùng chủ đề trên Le Monde cũng nói tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống còn 5,8% vào tháng 11 với hơn 300.000 việc làm mới tạo ra. Nhưng báo cũng lưu ý dù có nhiều thuận lợi, mức tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ sẽ giảm trong quý 4 với tỷ lệ khoảng 2,3% sau 2 tháng tăng đột biến.
Trái ngược với Hoa Kỳ, kinh tế Nga đang rơi vào khủng hoảng và điều này có thể mang lại những ảnh hưởng dây chuyền. Tại sao khủng hoảng của Nga lại đe dọa các nước đang nổi lên là phần nhận định trên tờ Lezeco của chuyên gia kinh tế Laurent D'Aziano. Nhà nghiên cứu Pháp so sánh khủng hoảng của đồng rúp Nga hiện nay với các hệ quả tương tự như đồng peso Mexico năm 1994.
Điều mà chuyên gia Pháp nhấn mạnh là khủng hoảng tiền tệ của Nga có thể ảnh hưởng tiêu cực tới các nước đang nổi lên, đặc biệt qua hai con đường. Thứ nhất là sự sụt giá của đồng tiền quốc gia tại các nước này, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Mexico. Và thứ hai là khu vực kinh tế tư nhân tại phần lớn các nước đang trỗi dậy sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trả nợ do tín dụng tăng trưởng nhanh hơn GDP. Theo tác giả, nguy cơ khủng hoảng dây chuyền hiện nay là ít hơn so với năm 1994 hay 1998 do các nền kinh tế nói trên đã trở nên đa dạng hóa hơn và dự trữ ngoại tệ cũng lớn hơn. Dù sao, nguy cơ này cũng buộc châu Âu phải nhanh chóng tìm ra một thỏa thuận chính trị với Putin cho phép thoát khỏi khủng hoảng. Về châu Âu, báo Le Monde chú ý đến sự nổi lên mạnh mẽ của các đảng phái cực tả với hồ sơ trên trang nhất Hy Lạp Tây Ban Nha, sự trỗi dậy của cánh tả làm châu Âu hoảng sợ. Các đảng Syria ở Hy Lạp và Podemos ở Tây Ban Nha đang nhận được nhiều sự ủng hộ của cử tri. Le Monde dự đoán thắng lợi của các đảng này trong kỳ bầu cử quốc hội năm tới sẽ gây ra một cơn địa chấn chính trị. Trở lại nước Pháp trong bối cảnh ba vụ tấn công xảy ra dồn dập trong những ngày trước Noel, xã luận Le Monde được mang tựa đề "Đừng nhường chỗ cho sự bối rối". Lưu ý, các biến cố nói trên gây lo ngại, đó là chuyện bình thường, nhưng việc lẫn lộn giữa những kẻ Hồi giáo cực đoan với tín đồ Hồi giáo, giữa kẻ khủng bố và người tâm thần lại là điều cần chú ý. Le Monde đặt câu hỏi liệu có thể coi người kêu vang Thượng đế vĩ đại là kẻ khủng bố hay không khi anh ta từng là bệnh nhân tâm thần từ 15 năm nay. Theo Le Monde, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, chống tổ chức nhà nước Hồi giáo không chỉ trên chiến trường mà cả trong lĩnh vực đời sống thường nhật và các giá trị tinh thần. Bài xã luận nhấn mạnh, xã hội Pháp cần phải trả lời những thách thức đặt ra trong việc hỗ trợ hàng nghìn người trẻ tuổi hội nhập, thách thức đặt ra đối với các giá trị làm nên nền tảng của chính xã hội Pháp. Cũng trên phương diện đời sống tinh thần nhưng rộng hơn, Libération có bài phân tích những định kiến của một nước Pháp Marceau, cụ thể như việc những người Pháp tự coi mình là người thua thiệt, là nạn nhân của một quá trình toàn cầu hóa gây lo ngại. Câu hỏi Libération đặt ra là liệu chúng ta có học được cách nhìn thấy nửa đầy của một ly nước hay không? Các báo Pháp ngày hôm nay cũng nói nhiều về bộ phim Azot, bộ phim của đạo diễn Anh Ridley Scott về cuộc thiên di vĩ đại của người Do Thái. Cuốn phim sẽ ra mắt vào dịp cuối năm, được thực hiện 15 năm sau bộ phim Võ sĩ giác đấu nổi tiếng.
Tiếp nối chương trình là tạp chí âm nhạc Giáng sinh do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề 30 năm thành công của bản nhạc Last Christmas, mùa Giáng sinh năm trước, từ một giai điệu nhạc pop thành ca khúc quen thuộc nhất mùa Noel.
Cách đây đúng 30 năm, ban nhạc Wham trình làng nhạc phẩm Last Christmas, mùa Giáng sinh năm trước. Bài hát này ban đầu chỉ dành riêng cho thị trường Anh quốc, nhưng lại nhanh chóng chinh phục thị trường quốc tế với hơn 10 triệu bản bán chạy trên toàn thế giới chỉ trong vòng một năm. Theo lời nam danh ca George Michael, anh đã có ý tưởng viết bài hát Last Christmas năm anh 22 tuổi, trong lúc cả nhà anh cùng với người bạn đồng nghiệp Andrew Ridgeley đang xem một trận bóng đá truyền hình trực tiếp. Vì không muốn làm phiền gia đình, cho nên George Michael mới chờ sau khi cả nhà xem bóng đá xong thì mới bắt đầu mò mẫm sáng tác một khúc nhạc, trong đó có hai câu đầu cứ quanh quẩn ám ảnh tâm trí của anh. George Michael đã thức trắng cả đêm để hoàn thành ca khúc Last Christmas, mà giai điệu mở đầu rất giống với nhạc phẩm Can't Smile Without You của Barry Manilow. Khi ghi âm ca khúc này, nhóm Wham muốn cạnh tranh với ban nhạc Frankie Goes to Hollywood đang chiếm hàng đầu thị trường Anh quốc với ca khúc The Power of Love, phát hành vào trung tuần tháng 11 năm 1984. Với chủ đề Giáng sinh đã đến với nam danh ca George Michael vì vào cùng một thời điểm anh đang tham gia vào dự án ghi âm bài hát Do They Know It's Christmas của Bob Geldof, chủ xướng phong trào gây quỹ từ thiện cứu trợ nạn đói tại Ethiopia. Một khi được phát hành, tuy bài hát không giành lấy ngôi vị quán quân thị trường, nhưng bản nhạc Last Christmas lại trở thành đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử bảng xếp hạng tại Vương quốc Anh, với hơn 1 triệu bản trong vòng chưa đầy một tháng. Trên thị trường châu Âu, bài hát này được phát hành trên mặt thứ nhì của đĩa nhựa 45 vòng của nhạc phẩm Everything She Wants. Ban đầu được xem như là một ca khúc bổ sung, nhưng rốt cuộc Last Christmas lại thành công hơn cả ca khúc chủ đạo. Tình khúc Last Christmas là trường hợp tiêu biểu của một ca khúc lỡ cỡ nằm ngoài các dự án ghi âm album studio. Điều đó giải thích vì sao bản nhạc này không nằm trên tập nhạc thứ nhì mang tựa đề Make It Big của ban song ca Wham. Mãi đến 2 năm sau, tức là vào năm 1986, bản nhạc này mới được đưa vào tập nhạc thứ 3 và cũng là tập nhạc cuối cùng của ban nhạc Wham, đề tựa Music From The Edge Of Heaven. Một cách tương tự, cả nhóm đã cắp tóc bay sang Thụy Sĩ để quay video clip minh họa cho bài hát. Ngoài George Michael và Andrew Ridgeley, còn có người mẫu Cathy Hill và tay đàn bass Martin Kemp của nhóm Spandau Ballet. Do Martin ngoài đời là bạn trai của cô ca sĩ Shirley, hát phụ họa cho nhóm Wham. Cả đoàn đã quay phim video tại một căn nhà gỗ ở trạm trực tuyết Sasfi, và nhờ vậy mà trạm nghỉ mát ở miền núi này lại trở nên rất nổi tiếng sau đó. Về nội dung, bản nhạc Last Christmas mùa Giáng sinh năm trước kể lại một chuyện tình cay đắng. Một chàng trai hồi tưởng lại những kỷ niệm buồn của mùa Noel năm trước khi anh gặp lại người yêu cũ. Chàng trai thuở nào say đắm cuồng nhiệt, dâng hiến trọn trái tim, nhưng rồi lại bị người tình phản bội. Có nhiều khả năng là George Michael đã viết ca khúc này trong tâm trạng thất tình, vì hầu như vào cùng một thời điểm anh đã viết nhạc phẩm Careless Whisper, mà trong đó anh có dùng hình tượng gót chân tội lỗi, lỡ nhịp tình yêu. Còn trong tình khúc Last Christmas, nụ hôn ngọt ngào năm nào hóa ra chỉ là giả dối cho nhau. Kể từ ngày ra đời cho tới nay, bài Last Christmas đều thành công cho mỗi lần tái bản nhân dịp Noel. Hai lần lọt vào top 10 thị trường quốc tế vào năm 1985 và năm 1994. Bản nhạc cũng thường xuyên được giới nghệ sĩ ghi âm đi ghi âm lại qua nhiều lối chuyển thể trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Dường như Last Christmas là ca khúc nhạc nhẹ duy nhất viết về chủ đề Giáng sinh lại được phóng tác sang đủ mọi thể loại, kể cả R&B, metal rock hay smooth jazz, bossa nova hay bolero, country hay dance pop, a cappella hay là bản cổ điển.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give you to someone special. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. I can't smile without you. I can't smile without you. If you only knew what I'm going through, smile without you. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from,
hàng năm theo các cuộc thăm dò ý kiến, bản nhạc Last Christmas cũng như bài All I Want for Christmas is You của diva nhạc pop Mariah Carey đều đứng đầu bảng xếp hạng các bài hát yêu thích nhất nhân mùa lễ Giáng sinh. Các cuộc nghiên cứu thị trường cũng cho thấy là nhạc phẩm Last Christmas nằm trên danh sách 10 ca khúc được phát sóng nhiều nhất trong số các tuyển tập với chủ đề Noel. Tuy nhiên, bài Last Christmas cũng đã gặp phải một số lời chỉ trích. Trước hết vì trong bản nhạc này, mùa Noel ở đây chỉ là cái bối cảnh, cái thời khắc của một chuyện tình buồn, chứ không thể hiện biểu tượng Giáng sinh theo đúng nghĩa thiêng liêng của nó. Bằng chứng là tác giả có thể thay thế chữ Christmas bằng một ca từ khác như là Winter, mùa đông, hay là Summer, mùa hè, thậm chí Easter, mùa lễ phục sinh, thì điều đó chẳng thay đổi gì về ý nghĩa của ca khúc. Cái ý tưởng cốt lõi của bài nhạc nằm ở nội tâm, bởi vì nó nói về sự phản bội, lừa dối. Còn cái bối cảnh mùa đông, mùa hè hay mùa Noel năm trước chỉ là một yếu tố phụ. Ngoài vấn đề ý tưởng và ca từ, bản nhạc Last Christmas còn vướng phải một vấn đề tác quyền do đoạn nhạc mở đầu rất gần giống với nhạc phẩm Can't Smile Without You do Barry Manilow ghi âm vào năm 1978. Nhóm tác giả gồm ba nhạc sĩ Christian Arnold, David Martin và Geoff Morrow đã khởi kiện George Michael vì lý do đạo nhạc. Sau một thời gian dài kiện tụng tranh chấp, cuối cùng hai bên đã đạt đến thỏa thuận. Theo đó, doanh thu năm đầu của bản nhạc Last Christmas dùng để gây quỹ cứu trợ nhân đạo tặng cho các hiệp hội từ thiện. Với thời gian, nhạc phẩm Last Christmas, mùa Giáng sinh năm trước, đã đi vào lòng người mến mộ, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất của làng nhạc pop, với số lượng phiên bản cover lên tới gần cả ngàn. 30 năm sau ngày đầu tiên được phát hành, Last Christmas đã được công nhận như một ca khúc dành riêng cho mùa Giáng sinh, cũng như nhiều bản nhạc khác như Winter Wonderland hay là Let It Snow. Bản nhạc trong nguyên tác chất chứa nhiều nỗi niềm, theo nhung nhớ triền miên mà trở nên kinh điển.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Về chương trình ngày mai sau bản tin thời sự, như thường lệ sẽ có một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đó là tạp chí văn hóa, Thu Hằng giới thiệu cuốn sách Tiếng gọi ruộng đồng của chủ trang trại đồn điền Pierre Duval. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Trước khi hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này và trên các làn sóng thường lệ, xin mời quý vị thưởng thức lại nhạc phẩm Unchain My Heart qua giọng ca của nam danh ca vừa mới qua đời cách đây vài ngày, Joe Cocker.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart.